Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 28 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên xây dựng 4 phương án tổ chức kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022.
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho trẻ em.
Xung quanh vấn đề lắp camera theo Nghị định 10 của Chính phủ là nội dung được đề cập trong chuyên mục An toàn giao thông thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại thông báo số 359 TBTU ngày 27 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có thông báo điều chỉnh quy định kiểm soát dịch COVID-19 đối với lái xe và người trên xe tham gia vận chuyển, giao nhận hàng hóa ra vào tỉnh, cụ thể như sau. Theo đó, tại công văn số 2352 ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát người ra vào tỉnh để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 có quy định. 1.3. Đối với lái xe và người trên xe tham gia vận chuyển, giao nhận hàng hóa, nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp, yêu cầu bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động giao nhận hàng hóa phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xuất hiện dịch bệnh phát sinh từ hoạt động này. Nay điều chỉnh là, đối với lái xe và người trên xe tham gia vận chuyển, giao nhận hàng hóa từ các vùng có dịch đến tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động giao nhận hàng hóa vào tỉnh Thái Nguyên phải xây dựng và thực hiện nghiêm phương án vận chuyển, tiếp nhận hàng hóa, đảm bảo an toàn cho lái xe và người trên xe tham gia vận chuyển, giao nhận hàng hóa theo đúng hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa và các quy định khác có liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh phát sinh từ hoạt động này. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước, trong tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, ngày 27 tháng 5, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thái Nguyên và của chính quyền các cấp nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân, cộng đồng. Trong đó tập trung tuyên truyền thường xuyên, đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và cả nước để không lơ là, chủ quan nhưng cũng không gây hoang mang trong nhân dân. Tuyên truyền theo hướng dẫn tại công văn số 4191 ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các khu vực nguy cơ cao như cơ sở khám chữa bệnh, khu công nghiệp tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, siêu thị. Tuyên truyền khuyến khích người dân sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển, đi lại khi cần thiết, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tuyên truyền những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị cá nhân làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh từ tỉnh đến cơ sở, nhất là lực lượng tuyến đầu trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh. Các hoạt động thăm hỏi động viên nhân dân ở khu cách ly tập trung, công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh ở cơ sở. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã tăng thời lượng tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19 trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã, trang, cổng thông tin điện tử, tuyên truyền lưu động và các hình thức tuyên truyền khác. Chủ động cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, khai thác nguồn tin chính thống từ các cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh như Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh.
Trong những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Hiện tại đã xuất hiện ca bệnh liên quan đến một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh. thực hiện công văn số 560 ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có công văn số 88 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau. 1. Cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy, nhất là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học có số cán bộ, công nhân viên, người lao động đông cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân, công nhân lao động, các chủ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường kiểm tra kịp thời động viên khen thưởng đối với những tập thể cá nhân có thành tích, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nếu có, nhất là những trường hợp cố tình di chuyển từ vùng dịch về địa phương hoặc không kịp thời, thiếu trung thực trong việc khai báo y tế. 2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp thường xuyên sâu sát cơ sở để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, nhất là công nhân trong các doanh nghiệp. Chú trọng hình thức tuyên truyền trên các bản tin, hệ thống truyền thanh nội bộ, các trang thông tin, cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, Facebook, fanpage, Zalo và tổ COVID cộng đồng của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. 3. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của thành phố tăng cường thời lượng tin bài, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở để thông tin kịp thời chính xác về tình hình dịch COVID-19 và những khó khăn, sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm của toàn dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện.
Chiều 27 tháng 5, đoàn lãnh đạo Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên do bà Nguyễn Thị Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã đến thăm động viên và tặng quà 3 chốt phòng dịch tại các nút giao thông cửa ngõ và thành phố, gồm nút giao Tân Lập, Thịnh Đán, Tân Long và cơ sở cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Tại các địa điểm trên, đoàn đã thăm hỏi động viên và trao tặng mỗi đơn vị 50 triệu đồng nhằm động viên tinh thần các y bác sĩ, các chiến sĩ công an, quân sự, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ ở tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã không quản ngại mưa nắng, ngày đêm, trực chốt, kiểm soát, không để dịch bệnh xâm nhập vào thành phố. Đại diện chỉ huy các chốt, lãnh đạo các địa phương đã xúc động và cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời, đồng thời hứa sẽ vượt qua mọi khó khăn vất vả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn.
Để siết chặt và tăng cường công tác phòng chống dịch, đặc biệt là khi trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm COVID-19, Đảng ủy phường Trương Vương đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường xây dựng chương trình phương án phòng chống dịch tại khu vực nhà thi đấu, khu vực chợ Thái, đường Bến Tượng. Đây là những khu vực vào ban đêm và vào sáng sớm. Nhiều tiểu thương ở các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung để bán buôn các mặt hàng nông sản nên nguy cơ dịch bệnh cao. Theo đó, ngay trong tối ngày 26 tháng 5 và rạng sáng ngày 27 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường đã điều hành 2 tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra, nhắc nhở, đo thân nhiệt, khai báo y tế cho các hộ tiểu thương thường họp chợ tại 2 khu vực trên, đồng thời tuyên truyền các hộ vào kinh doanh trong chợ đầu mối Túc Duyên. Được biết, thời gian qua, Đảng ủy phường Trương Vương đã ban hành 21 văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân và các hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, xử lý 33 trường hợp vi phạm các biện pháp về phòng chống dịch, phạt 51 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Thái Nguyên có hơn 15.000 thí sinh đăng ký dự thi, được tổ chức thành 30 điểm thi với khoảng 2.700 nhân sự được huy động tham gia công tác làm thi. Căn cứ tình hình thực tiễn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chủ động xây dựng 4 phương án tổ chức kỳ thi. Theo đó, phương án 1, tổ chức một đợt thi ngày 8, ngày 9, ngày 10 tháng 6 năm 2021. Các thí sinh bình thường thi theo kế hoạch. Thí sinh thuộc diện F1, F2, giãn cách sẽ thi tại phòng thi cách ly tại điểm thi. Phương án này được thực hiện nếu số lượng thí sinh diện cách ly, giãn cách ít. Điều kiện tổ chức thi đáp ứng được yêu cầu phòng dịch. Phương án 2, tổ chức 2 đợt thi. Đợt 1, ngày 8, ngày 10 tháng 6 năm 2021 dành cho các thí sinh không thuộc đối tượng cách ly, giãn cách. Đợt 2, thời gian thích hợp đủ để các học sinh hết thời gian cách ly, giãn cách có thể tham dự kỳ thi, dành cho các thí sinh không dự thi đợt 1. Phương án này được thực hiện nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, có nhiều học sinh diện cách ly, giãn cách, điều kiện tổ chức thi không đáp ứng được yêu cầu phòng dịch. Phương án 3, lùi thời gian tổ chức thi nhưng vẫn phải tiến hành trước khai giảng năm học mới. Phương án này được thực hiện nếu tình hình dịch bệnh bùng phát, không thể tổ chức kỳ thi theo kế hoạch. Phương án 4, chuyển sang hình thức xét tuyển, không thi tuyển đối với các trường trung học phổ thông đại trà, chỉ tổ chức thi tuyển đối với trường trung học phổ thông chuyên. Phương án này được thực hiện nếu tình hình dịch bệnh kéo dài, không thể tổ chức kỳ thi. Đến thời điểm hiện tại, học sinh khối lớp 9 trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành nội dung chương trình năm học và đang được nhà trường, thầy cô giáo tiếp tục hướng dẫn ôn tập theo các phương pháp trực tuyến nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tới đây.
Sau 4 ngày điều trị tích cực tại khoa gây mê hồi sức, cùng sự phối hợp của khoa nhi sơ sinh cấp cứu bằng thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn và kháng sinh phối hợp, chăm sóc đặc biệt, hiện bệnh nhi HTB đến từ phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Bé sinh non 3 ngày tuổi, đã cai máy thở, có thể tự thở, xạ tốt, thân nhiệt ổn định, bụng mềm không trướng. Trước đó, ngày 23 tháng 5, khoa ngoại nhi Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận bệnh nhi sinh mổ ở tuần thứ 36, cân nặng chỉ 2kg, được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Có tiền sử ngay sau sinh, trẻ tím tái khóc yếu. Sau sinh một ngày, trẻ nôn nhiều và xuất hiện bụng trướng. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn liên khoa, nhi cấp cứu và gây mê hồi sức, xác định bé bị viêm phúc mạc do biến chứng thủng tạng rỗng và được chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị rối loạn điện giải và đông máu nên phải thực hiện hồi sức trước khi phẫu thuật. Tiến sĩ bác sĩ Châu Văn Việt, trưởng khoa ngoại nhi cho biết, trong quá trình phẫu thuật cấp cứu cho bé, kíp mổ bất ngờ phát hiện dạ dày bé có một lỗ thủng to từ đáy vị đến thân vị. Toàn bộ mặt trước của lỗ thủng không có lớp cơ, chỉ có niêm mạc. Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc và khâu phục hồi dạ dày, kiểm tra lưu thông tá tràng. Ca bệnh là trường hợp hiếm gặp, tỷ lệ tử vong thường chiếm từ 50 đến 80%. Tuy nhiên, với sự phối hợp tích cực liên khoa cùng những tiến bộ của ngành ngoại nhi, ca bệnh của bệnh nhi Bảo nói riêng, những ca bệnh nặng như sinh non tháng, nhẹ cân, có các dị tật bẩm sinh đã được xử trí kịp thời và điều trị thành công tại bệnh viện. Qua tìm hiểu, thủng dạ dày ở trẻ sơ sinh là một bệnh hiếm gặp, chẩn đoán và điều trị khó, tỷ lệ tử vong cao. Nhiều nguyên nhân trong y văn đã được mô tả. Trong đó, nguyên nhân liên quan đến sinh non tháng và nhẹ cân làm tăng thêm tình trạng như thiếu oxy, nhiễm trùng huyết. Ngoài ra, còn có các nguyên nhân như chấn thương bên ngoài, tăng áp lực trong dạ dày cũng được nhắc tới.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, Thành đoàn Thái Nguyên đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, nỗ lực triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt là các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em với nhiều biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19. Để hiểu hơn về hoạt động này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên.
Vâng, xin chào anh, cảm ơn anh đã tham gia cuộc trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa anh, vừa qua thì Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có văn bản về việc là tăng cường phòng chống dịch COVID-19 cho trẻ em. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là việc phối hợp triển khai giữa Thành đoàn Thái Nguyên với các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể của thành phố Thái Nguyên đã được triển khai thực hiện như thế nào?
Thì thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo thành phố, thì Ban Thường vụ Thành đoàn đã chủ động tham mưu phối hợp với các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố, tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè của thành phố Thái Nguyên năm 2021 và dự thảo xây dựng cái kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2021 cho đội viên thiếu nhi, phối hợp với các phòng ban ngành đoàn thể đẩy mạnh cái công tác thông tin truyền thông về phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho trẻ em các xã phường ở trên địa bàn của thành phố qua các trang thông tin điện tử chính thống của tỉnh, thành phố Thái Nguyên cũng như là các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên. Đồng thời thì chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động đồng hành, hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục cũng như là tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên, gắn với việc triển khai có hiệu quả luật trẻ em năm 2016.
Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì Thành đoàn Thái Nguyên đã chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức đoàn, hội đội có kế hoạch và phương án để tổ chức các hoạt động hè cho thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như thế nào?
Thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội đội trực thuộc phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị triển khai các hoạt động hè cho thiếu nhi, làm sao cho phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến của dịch bệnh COVID-19, như là sẽ hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cho các anh chị phụ trách đội trên địa bàn dân cư qua các hình thức trực tiếp và gián tiếp, như là quay video clip hướng dẫn cái phương pháp phòng chống dịch bệnh ở tại gia đình, tổ chức cái hội thi cho các em đội viên thiếu nhi toàn thành phố thông qua không gian mạng, và tăng cường cập nhật những cái thông tin hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống tai nạn thương tích cũng như là phòng chống đuối nước cho trẻ em.
Vâng, thưa anh, đến thời điểm này thì Thành đoàn Thái Nguyên đã đưa ra những khuyến cáo như thế nào để góp phần triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn, và nhất là những khuyến cáo dành cho việc chăm sóc giáo dục trẻ trong thời điểm dịch COVID đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay?
Thành đoàn đã thường xuyên cập nhật những cái nguồn thông tin chính thống để sẽ đưa ra những cái khuyến cáo và đưa ra những cái thông tin định hướng phù hợp trong cái công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em ở trên địa bàn của thành phố. Đặc biệt là chúng tôi khuyến cáo các em đội viên thiếu nhi phải nghiêm túc thực hiện các quy định hướng dẫn của Bộ Y tế về 5K. Ở nhà thì phải thường xuyên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, như là rửa tay thường xuyên, khi ho hoặc hắt hơi thì nhớ phải che miệng và hạn chế đưa tay lên mắt mũi miệng, hạn chế tiếp xúc với người lạ và không dùng chung đồ dùng cá nhân. Và khi có dấu hiệu ho hay là sốt hay là khó thở thì phải báo ngay cho cha mẹ và người thân, cũng như là phải thực hiện các biện pháp ăn chín uống sôi ở tại gia đình trong cái quá trình mà các em nghỉ dịch ở tại địa phương cũng như là tại gia đình.
Cảm ơn anh với những thông tin vừa chia sẻ, và hy vọng với những giải pháp chủ động và tích cực như trên thì Thành đoàn Thái Nguyên cùng với các cơ quan đơn vị sẽ làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ em trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Sau phần tin về công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết xung quanh vấn đề lắp camera theo Nghị định 10. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên thường xuyên tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, xử phạt các trường hợp vi phạm, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Theo đó, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, giảm 5 vụ so với tháng 4. Trong đó, tai nạn giao thông nghiêm trọng 1 vụ, tai nạn giao thông ít nghiêm trọng 1 vụ, va chạm giao thông 3 vụ, bị thương 5 người, hỏng 2 xe ô tô, 7 xe mô tô. Từ đầu tháng 5 đến nay, Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản 727 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 17 xe ô tô, 69 xe mô tô và 641 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Xử phạt hành chính 414 trường hợp vi phạm, thu trên 359 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 44 trường hợp, nhắc nhở 636 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 243 trường hợp vi phạm, thu trên 72 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 10 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đã quy định bắt buộc xe kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ trở lên và xe vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera lưu trữ hình ảnh trong suốt quá trình tham gia giao thông trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Vậy việc thực hiện nghị định này trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện được các doanh nghiệp thực hiện như thế nào? Trong chuyên mục An toàn giao thông hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết xung quanh vấn đề lắp camera theo Nghị định 10.
Quy định lắp camera được áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ trở lên và xe vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo. Thời gian lưu trữ hình ảnh tối thiểu là 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 km và tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 km. Hình ảnh camera trên xe phải được truyền về máy chủ quản lý 3 đến 5 phút một lần. Sau khi nghị định được ban hành, ngành giao thông vận tải Thái Nguyên đã tích cực triển khai, phổ biến đến các tổ chức hội, đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn toàn tỉnh về chủ trương, nội dung yêu cầu và thời gian thực hiện nghị định. Nói về những tiện lợi trong công tác quản lý của việc lắp camera theo Nghị định 10 năm 2020, ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên cho biết.
Việc lắp cái camera giám sát các cái hành khách cũng như người lái xe trong cái quá trình tham gia giao thông thì sẽ giúp góp phần rất là quan trọng trong cái việc mà thực hiện nghiêm các cái quy định về thể lệ vận tải, các cái hoạt động vận tải cũng như cái quá trình mà vận hành trên đường tham gia giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Cái việc mà giám sát hành trình thì cũng đã có một cái kinh nghiệm rất là rõ là sau khi triển khai cái giám sát hành trình trước đây thì đã có một cái tỷ lệ mà cái mắc lỗi vi phạm trên một thời gian hành trình ấy đã giảm đi đến 36 lần.
Nghị định 10 nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp vận tải và tài xế. Dưới góc độ quản lý thì nghị định được cho là rất hữu dụng. Tuy nhiên, việc lắp camera có thực sự cần thiết đối với tất cả các loại xe theo quy định hay không? Sau đây là một số ý kiến chúng tôi ghi nhận được từ những đại diện công ty vận chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách.
Đơn vị vận tải, kinh doanh vận tải thì chúng ta cảm thấy là có thêm cái camera trên xe thì nó cũng có một cũng có cái lợi. Đấy, là tức là mình quản lý giám sát được lái xe hay là cái khoang hành khách, tức là cái an ninh để bảo đảm cho cái an toàn trên xe khi mất mát hoặc cái gì sẽ truy xuất ra được.
Chúng tôi đã ký hợp đồng với hành khách, đã được sự thống nhất của hai bên, chúng tôi đã làm hợp đồng của danh sách vận chuyển hành khách, chúng tôi không bắt khách dọc đường thì lắp cái cam này lên thì là nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền riêng tư của khách hàng ở trên xe chúng tôi.
Qua khảo sát thực tế của phóng viên và các ý kiến phản ánh từ các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa, thì việc lắp đặt camera đối với xe tải đường dài được cho là khả thi hơn đối với xe du lịch hợp đồng. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, trên địa bàn toàn tỉnh có 739 đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện thuộc diện phải lắp camera theo quy định của Nghị định 10, với tổng số gần 1.950 xe. Hiện một số đơn vị triển khai lắp đặt camera theo quy định. Ông Dương Quý Thái, Hợp tác xã Vận tải Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi là một trong những anh em trong diễn đàn là tiên phong lắp cam trên xe ô tô, nhưng mà tôi thấy cũng không tốt cho lắm. Băn khoăn lớn nhất là cái cục ấy nó phát, nó tỏa ra ở trên xe nó rất là nóng.
Một thực tế đáng lo ngại hiện nay là đa phần các xe khi sản xuất đều không bố trí chỗ lắp camera. Bởi vậy, việc lắp đặt thêm camera trên các xe khiến doanh nghiệp lo lắng về độ an toàn và hiệu quả sử dụng. Trước những băn khoăn này, đơn vị cung cấp thiết bị đã có những giải thích cụ thể. Ông Lâm Văn Quý, công ty định vị số Thái Nguyên, thông tin.
Thiết bị này đã là sản phẩm tích hợp 2 trong 1, tức là nó chỉ thay thế hộp đen và không cần phải thêm cái thiết bị nào nữa. Thay thế cái thiết bị cũ mà thôi. Do vậy là đảm bảo cái vấn đề an toàn cũng như là xảy ra cái sự cố về đường điện thì sẽ được giảm thiểu tối đa.
Nhiều doanh nghiệp tại Thái Nguyên đã lắp camera hành trình trên các phương tiện, song những camera thông thường đó không đạt tiêu chuẩn nên vẫn phải tháo gỡ khi lắp đặt thay thế camera theo quy định. Quy chuẩn đã được quy định trong Nghị định 10. Ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên nhấn mạnh.
Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này thì chúng tôi cũng đã triển khai ngay các cái nội dung, làm việc với các cái nhà mạng liên quan, làm sao để cố gắng là tạo cho các doanh nghiệp có những cái gói hỗ trợ tốt nhất.
Hiện nay, sau những tác động của dịch bệnh, dù đã phục hồi phần nào các hoạt động, song doanh nghiệp vận tải vẫn còn rất nhiều khó khăn phải đối mặt. Tới đây, khi Nghị định 10 được áp dụng thực tế, thì các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh vận tải tiếp tục phải gánh thêm một phần kinh phí không nhỏ từ việc lắp đặt camera giám sát, lưu trữ hình ảnh và chi phí bảo trì. Ông Nguyễn Văn Phụng, Hợp tác xã Vận tải Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho hay.
Covid này thì kinh tế nó khách khứa đi không có. Thực sự phải nói là rất là khó khăn, người dân người ta đi lại rất ít, đúng không? Thế nên là nó cũng chỉ về kinh tế thôi. Thế còn lắp đặt thì quy định của nhà nước thì mình vẫn phải làm.
Doanh nghiệp cũng cho biết tại thời điểm hiện nay, khả năng tài chính của doanh nghiệp không thể đáp ứng việc thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa bác đề xuất lùi thời hạn xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về lắp camera mà Hiệp hội Vận tải Việt Nam đưa ra. Bởi vậy, sau ngày 1 tháng 7 năm 2021, các phương tiện trong diện bắt buộc phải lắp camera giám sát nhưng chưa thực hiện hoặc lắp đặt camera không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Thực hiện thông báo số 31/05/21/TB-DLTP ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại khu vực trạm cấp nước Thịnh Đức để sửa chữa lưới điện. Thời gian ngừng cấp điện từ 6 giờ đến 17 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2021. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại khu vực xã Thịnh Đức, Tân Cương và các khu vực lân cận. Thời gian dự kiến ngừng cấp nước từ 6 giờ đến khoảng 17 giờ 30 phút thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các quý khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có hệ thống chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết cùng chia sẻ phối hợp với công ty và có kế hoạch sử dụng nước phù hợp trong thời gian trên. Thông tin liên hệ với công ty qua số điện thoại Phòng Kinh doanh 0208-3859-519, số điện thoại đường dây nóng 0888-722-567, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên 0208-3851-742.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh,
Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.